Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay ta sẽ nói về bảy sử, các ngươi hãy ghi nhớ kỹ. Các tỳ kheo đáp: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn nói: Những gì là bảy? Một là sử tham dục, hai là sử sân hận, ba là sử kiêu mạn, bốn là sử ngu si, năm là sử nghi, sáu là sử tà kiến, bảy là sử tham đắm thế gian. Tỳ kheo, đó gọi là có bảy sử này khiến chúng sanh mãi mãi ở nơi tối tăm, thân bị trói buộc, trôi lăn mãi ở thế gian, không có lúc dừng, cũng không thể biết cội nguồn của sanh tử. Ví như hai con trâu, một đen một trắng, cùng chung một cái ách, cùng lôi kéo nhau không thể xa rời nhau. Chúng sanh này cũng như vậy, bị tham dục sử, vô minh sử này trói buộc, không thể lìa nhau. Năm sử còn lại cũng đuổi theo. Năm sử đuổi theo thì bảy sử cũng vậy. Nếu kẻ phàm phu bị bảy sử này trói buộc, trôi lăn mãi trong sanh tử không được giải thoát, không thể biết nguồn gốc khổ. Tỳ kheo nên biết, do bảy sử này mà có ba đường dữ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do bảy sử này nên không thể vượt qua được cảnh giới tệ ma. Nhưng pháp bảy sử này lại có bảy phương thuốc trị. Những gì là bảy? Sử tham dục, dùng niệm giác chi để trị. Sử sân hận, dùng trạch pháp giác chi để trị. Sử tà kiến, dùng tinh tấn giác chi để trị. Sử tham đắm thế gian, dùng hỷ giác chi để trị. Sử kiêu mạn, dùng khinh an giác chi để trị. Sử nghi, dùng định giác chi để trị. Sử vô minh, dùng xả giác chi để trị. Tỳ kheo, đó gọi là dùng bảy giác chi để trị bảy sử ấy. Tỳ kheo nên biết, xưa khi ta chưa thành Phật, còn đang thực hành Bồ Tát hạnh, ngồi dưới cây, suy nghĩ như vậy: chúng sanh dục giới bị những gì trói buộc? Lại nghĩ, chúng sanh này bị bảy sử cuốn trôi trong sanh tử, mãi không được giải thoát. Nay ta cũng bị bảy sử này trói, không giải thoát được. Rồi ta lại nghĩ, lấy gì để trị bảy sử này? Ta lại suy nghĩ, bảy sử này nên dùng bảy giác chi để trị. Ta hãy tư duy về bảy giác chi. Khi tư duy bảy giác chi, tâm dứt sạch hữu lậu, liền được giải thoát. Sau khi thành đạo vô thượng chánh chơn, trong bảy ngày ngồi kiết già, ta tư duy thêm nữa bảy giác chi này. Cho nên các tỳ kheo, muốn dứt trừ bảy sử thì phải tu tập pháp bảy giác chi. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có bảy hạng người đáng thờ, đáng kính, là phước điền vô thượng thế gian. Những ai là bảy hạng người? Một là hành từ, hai là hành bi, ba là hành hỷ, bốn là hành xả, năm là hành không, sáu là hành vô tướng, bảy là hành vô nguyện. Đó gọi là bảy hạng người đáng thờ, đáng kính, là phước điền vô thượng thế gian. Vì sao vậy? Vì có chúng sanh nào hành bảy pháp này thì ở trong hiện pháp được quả báo. Khi ấy, A Nan bạch Thế Tôn: Vì sao không nói Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Phật mà lại nói bảy pháp này? Thế Tôn nói: Bảy hạng người hành từ vân vân, hành của họ cùng với Tu Đà Hoàng cho đến Phật không giống nhau. Tùy cúng dường Tu Đà Hoàng cho đến Phật cũng không được quả báo hiện tiền, nhưng cúng dường bảy hạng người này ở hiện đời được báo. Cho nên A Nan cần phải nỗ lực dũng mãnh để thành tựu bảy pháp này. A Nan, hãy học điều này như vậy. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở tại ao Di Hầu, Tỳ Xá Ly, cùng đại chúng tỳ kheo gồm 500 vị. Bấy giờ đến giờ khất thực, Thế Tôn khoác y cầm bát cùng A Nan vào Tỳ Xá Ly khất thực. Lúc bấy giờ, trong thành Tỳ Xá Ly có gia chủ tên Tỳ La Tiên, nhiều của lắm báo không thể đếm xuể, nhưng lại tham lam keo kiệt, không có tâm huệ thí, chỉ hưởng phước cũ không tạo thêm phước mới. Lúc ấy, gia chủ kia dẫn các thể nữ ở hậu cung ca múa vui đùa với nhau. Bấy giờ, Thế Tôn đi đến con đường ấy, biết mà vẫn hỏi A Nan: Tiếng đờn ca đang nghe phát ra từ nhà nào vậy? A Nan bạch Phật: Đó là từ nhà của gia chủ Tỳ La Tiên. Phật bảo A Nan: Sau 7 ngày nữa, gia chủ này sẽ qua đời, sanh vào địa ngục thế khóc. Vì sao vậy? Đó là pháp thường. Nếu người nào đoạn hết căn lành, khi mạng chung đều sanh vào địa ngục thế khóc. Này gia chủ này đã hết phước cũ, lại không tạo phước mới. A Nan bạch Phật: Có nhân duyên gì khiến gia chủ này sau 7 ngày không qua đời không? Phật bảo A Nan: Không có nhân duyên nào để không qua đời. Những hành vi đã tạo kiếp trước hôm nay đã hết, điều này không thể tránh khỏi. A Nan bạch Phật: Có phương pháp nào giúp gia chủ này không sanh vào địa ngục thế khóc không? Phật bảo A Nan: Có cách này có thể giúp gia chủ không vào địa ngục. A Nan bạch Phật: Nhân duyên nào để gia chủ không vào địa ngục? Phật bảo A Nan: Nếu gia chủ này cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo thì tránh khỏi tội này được. A Nan bạch Phật: Này con có thể khiến cho gia chủ này xuất gia học đạo. Rồi thì A Nan từ giả Thế Tôn đi đến nhà gia chủ này, đứng ở ngoài cửa. Khi ấy, gia chủ từ xa trông thấy A Nan đến, liền ra nghênh đón và mời ngồi. A Nan bảo gia chủ: Hiện tôi ở gần bậc Nhất Thiết Trí, nghe Như Lai báo trước về thân ông, sau 7 ngày nữa thân hoại mạng chung, sẽ sinh vào địa ngục thế khóc. Gia chủ nghe rồi trong lòng sợ hãi, lông tóc dựng đứng, thưa với A Nan: Có cách nào giúp trong 7 ngày không qua đời không? A Nan đáp: Không có cách nào giúp trong 7 ngày thoát khỏi mạng chung. Gia chủ lại bạch: Có cách nào giúp con mạng chung không sanh vào địa ngục thế khóc không? A Nan đáp: Thế Tôn có dạy như vậy: Nếu gia chủ cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo thì không vào trong địa ngục. Này gia chủ có thể xuất gia học đạo để đến bờ kia. Gia chủ bạch: Ngài A Nan hãy đi trước, tôi sẽ đến ngay. Sau đó A Nan liền ra đi. Gia chủ tự nghĩ: 7 ngày hãy còn xa, nay ta có thể tự vui thích ngũ dục, sau đó sẽ xuất gia học đạo. Hôm sau, A Nan lại đến nhà gia chủ, nói với gia chủ: Một ngày đã qua, chỉ còn lại 6 ngày, đúng lúc xuất gia. Gia chủ bạch: Ngài A Nan hãy đi trước đi, tôi sẽ theo ngay. Nhưng gia chủ kia vẫn cố không đi. Qua 2 ngày, 3 ngày, cho đến 6 ngày. Lúc này A Nan đến nhà gia chủ, bảo gia chủ: Đúng lúc hãy xuất gia, kẻo sao hối hận không kịp. Nếu không xuất gia, hôm nay mạng chung sẽ sanh vào trong địa ngục thế khốc. Gia chủ bạch A Nan: Tôn giả hãy đi trước, tôi sẽ theo sau ngay. A Nan bảo: Gia chủ, hôm nay ông dùng thần túc gì để đến nơi ấy mà bảo tôi đi trước? Nay cả hai phải đi cùng lúc. Lúc ấy, A Nan dẫn gia chủ này đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi bạch Phật: Gia chủ này nay muốn xuất gia học đạo, cúi xin Như Lai cho phép cạo bỏ râu tóc, khiến được học đạo. Phật bảo A Nan: Này ngươi hãy đích thân độ cho gia chủ này. Lúc ấy, A Nan dâng lời Phật dạy, liền cạo bỏ râu tóc cho gia chủ, dạy cho đắp ba pháp y, cho học chánh pháp. Bấy giờ A Nan dạy tỳ kheo kia rằng: Ông hãy nhớ nghĩ tu hành niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng tỳ kheo, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch tỉnh, niệm an bang, niệm thân, niệm sự chết. Hãy tu hành pháp như vậy, đó gọi là tỳ kheo. Hành 10 niệm này thì lập tức được quả báo lớn, được pháp vị cam lồ. Sau khi tu tập pháp như vậy rồi, ngay trong ngày hôm đó, ông ấy mạng chung sanh lên tứ thiên vương. Bấy giờ A Nan liền hỏa thiêu thân kia, rồi trở về chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ A Nan bạch Thế Tôn: Vừa rồi tỳ kheo Tỳ La Tiên đã qua đời, ông sanh về nơi nào? Thế Tôn bảo: Tỳ kheo này chết, sanh lên tứ thiên vương. A Nan bạch Phật: Ở đó mạng chung sẽ sanh nơi nào? Thế Tôn bảo: Ở đó mạng chung sẽ sanh lên trời Tam Thập Tam, rồi lần lượt sanh lên trời Diệm Thiên, trời Đâu Xuất, trời Hóa Tự Tại, trời Tha Hóa Tự Tại. Từ đó mạng chung sanh trở lại cho đến trời Tứ Thiên Vương. Này A Nan, đó gọi là Tỳ Kheo Tỳ La Tiên, bảy phen chuyển dòng trong trời người, cuối cùng được làm thân người, xuất gia học đạo, sẽ dứt sạch gốc khổ. Vì sao vậy? Vì vị ấy có lòng tin ở Như Lai. A Nan nên biết, cõi Diêm Phù Đề này, Nam Bắc 2,000 do tuần, Đông Tây 7,000 do tuần. Nếu có người cúng dường tất cả người cõi Diêm Phù Đề, phước đó có nhiều không? A Nan bạch Phật: thật nhiều, bạch Thế Tôn. Phật bảo A Nan: Nếu chúng sanh nào chỉ trong khoảnh khắc tính tâm không đứt đoạn, tu tập 10 niệm, phước kia không thể lường, không có thể đo lượng được. Như vậy, A Nan hãy tìm cầu phương tiện tu tập 10 niệm. A Nan hãy học điều này như vậy. A Nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ta sẽ nói pháp cực diệu, khoảng đầu, giữa, cuối đều thiện xảo, nghĩa lý sâu xa, đầy đủ tu phạm hạnh. Kinh này gọi là Pháp Thanh Tịnh Các Lậu. Các ngươi hãy nhớ nghĩ kỹ. Các tỳ kheo đáp: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo dâng theo Phật dạy. Thế Tôn bảo: Sao gọi là Pháp Thanh Tịnh Các Lậu? Hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi thấy, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi thân cận, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi diễn ly, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi hỷ lạc, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi oai nghi, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi tư duy. 1. Sao gọi là hữu lậu được đoạn trừ bởi thấy? Ở đây, kẻ phàm phu không gặp thánh nhân, không thuận theo pháp Như Lai, không thể thủ hộ pháp hiền thánh, không thân cận thiện tri thức, không tùng sự với thiện tri thức. Pháp đã được nghe cần tư duy mà không phân biệt. Pháp không nên tư duy mà tư duy, khiến cho dục lậu chưa sinh liền sinh, dục lậu đã sinh liền tăng nhiều, hữu lậu chưa sinh liền sinh, hữu lậu đã sinh liền tăng nhiều, vô minh lậu chưa sanh liền sinh, vô minh lậu đã sinh liền tăng nhiều. Đó là pháp không nên tư duy mà tư duy. Sao gọi là pháp nên tư duy nhưng không tư duy? Pháp nên tư duy là do pháp đó mà dục lậu chưa sanh khiến không sanh, dục lậu đã sanh thì liền diệt, hữu lậu chưa sanh khiến không sanh, hữu lậu đã sanh thì liền diệt, vô minh lậu chưa sanh khiến không sanh, vô minh lậu đã sanh thì liền diệt. Đây gọi là pháp nên tư duy mà không tư duy. Điều không nên tư duy mà tư duy, điều nên tư duy lại không tư duy, khiến dục lậu chưa sinh liền sinh, dục lậu đã sinh liền tăng nhiều, hữu lậu chưa sinh liền sinh, hữu lậu đã sinh liền tăng nhiều, vô minh lậu chưa sinh liền sinh, vô minh lậu đã sinh liền tăng nhiều. Người kia khởi lên tư duy như vậy: có quá khứ lâu xa hay không? Ta có thể đã hiện hữu trong quá khứ lâu xa ấy. Hoặc lại tư duy: không có quá khứ lâu xa, ta hiện hữu trong quá khứ lâu xa hay không? Ai hiện hữu trong quá khứ lâu xa? Có tương lai lâu xa hay không? Ta sẽ hiện hữu trong tương lai lâu xa. Hoặc lại nói: không tương lai lâu xa, ta sẽ hiện hữu trong tương lai lâu xa hay không? Ai hiện hữu tương lai lâu xa? Vì sao có chúng sanh lâu xa này? Chúng sanh lâu xa này từ đâu mà đến? Từ đây mạng chung sẽ sinh về đâu? Người kia khởi lên những ý nghĩ chẳng lành này, liền khởi lên sáu kiến, lần lượt sinh tưởng tà. 1. Thấy rằng có ngã, có kiến này hay không? 2. Thấy rằng không có ngã, có phát sanh kiến này hay không? 3. Thấy rằng vừa có ngã, vừa không ngã, ở trong đó có phát sinh kiến này hay không? 4. Lại do quán sát tự thân khởi lại kiến này, ở nơi chính ta mà không thấy có ta. 5. Lại khởi lên kiến này, ở nơi không có ta mà không thấy không có ta, ở trong đó khởi kiến này. 6. Bấy giờ người kia lại sinh tà kiến này: ngã đời này cũng là ngã đời sao? Tồn tại mãi ở đời không bị tan rã, cũng không biến dịch, lại không dời đổi. Đó gọi là tụ tà kiến. Tà kiến, tai họa, sầu bi, khổ não đều từ đây sinh, không thể chữa trị, cũng lại không thể loại bỏ, làm tăng gốc khổ. Do đó không phải là hành của sa môn đạo Niết Bàn. Lại nữa tỳ kheo, đệ tử hiền thánh tu hành pháp kia không mất thứ lớp, khéo biết thủ hộ, tùng sự theo thiện tri thức. Vị ấy có thể phân biệt, biết rõ pháp không nên tư duy, cũng biết rõ pháp nên tư duy. Vị ấy không tư duy pháp không nên tư duy, và tư duy pháp nên tư duy. Pháp gì không nên tư duy mà vị ấy không tư duy? Ở đây, các pháp khiến dục lậu chưa sinh bèn sinh, dục lậu đã sinh bèn tăng nhiều, hữu lậu chưa sinh bèn sinh, hữu lậu đã sinh bèn tăng nhiều, vô minh lậu chưa sinh bèn sinh, vô minh lậu đã sinh bèn tăng nhiều. Đây gọi là pháp không nên tư duy. Pháp gì nên tư duy mà vị ấy tư duy? Ở đây, các pháp khiến dục lậu chưa sinh khiến không sinh, dục lậu đã sinh liền diệt, hữu lậu chưa sinh khiến không sinh, hữu lậu đã sinh liền diệt, vô minh lậu chưa sinh khiến không sinh, vô minh lậu đã sinh liền diệt. Đây gọi là pháp nên tư duy. Vị ấy cũng không tư duy điều không nên tư duy, và tư duy điều nên tư duy. Vị ấy tư duy như vậy, liền diệt ba pháp, những gì là ba? Thân tà, giới đạo và nghi. Nếu không thấy không biết thì tăng hành hữu lậu. Nếu thấy nghe nghĩ biết thì không tăng hành hữu lậu. Đã biết, đã thấy thì hữu lậu liền không sinh. Đây gọi là lậu do kiến mà được đoạn. 2. Sao gọi là lậu được đoạn bằng tham nhẫn? Ở đây, tỳ kheo chịu đựng đói lạnh, cần khổ, gió mưa, ruồi muỗi, lời ác, mạ nhục, thân sinh thống khổ, rất là đau buồn. Mạng sắp muốn dứt mà có thể nhẫn chịu. Nếu không như vậy, liền sinh khổ não. Nếu có thể kham chịu, thì không sinh như vậy. Đây gọi là lậu này được đoạn bởi kham nhẫn. 3. Sao gọi là lậu được đoạn bằng thân cận? Ở đây, tỳ kheo nắm giữ tâm khi nhận y, không vì trang sức mà chỉ muốn giữ gìn thân thể, muốn trừ lạnh nóng, muốn cho gió mưa không chạm vào thân mình, lại che thân thể không để lộ ra ngoài. Lại nữa, nắm giữ tâm theo thời khất thực, không khởi tâm nhiễm đắm, chỉ cốt giữ gìn thân thể, khiến cho bệnh cũ được lành mới không sinh, gìn giữ các hành không cho xúc phạm, an ổn lâu dài mà tu tập phạm hạnh lâu bền ở đời. Lại nắm giữ tâm ý, khi thọ dụng giường ghế, cũng không ham trang trí tốt đẹp, chỉ mong trừ đói lạnh, gió mưa, ruồi muỗi, giữ gìn thân thể mình để thực hành đạo pháp. Lại nữa, giữ tâm khi thọ dụng thuốc trị bệnh, không sanh tâm nhiễm đắm nơi thuốc trị bệnh kia, chỉ mong cho bệnh tật được trừ khỏi, thân thể được an ổn. Nếu không thọ dụng như vậy, thì tai hại của hữu lậu sẽ phát sinh. Nếu thọ dụng như vậy, thì tai hại của hữu lậu không sinh. Đây gọi là hữu lậu được đoạn bởi thân cận. 4. Sao gọi là lậu hoặc được đoạn bởi diễn ly? Ở đây, tỳ kheo trừ bỏ tưởng loạn do bởi do dữ, lạc đà, bò ngựa, hổ sói, chó rắn, hầm sâu, bờ hiểm, gai góc, sườn cao, bùn lầy, thảy đều nên tránh xa chúng. Chớ tùng sự với ác tri thức, cũng lại không gần gũi với người ác, hay tư duy thuần thục không lìa khỏi đầu mối của tâm. Nếu không giữ gìn thì sinh hữu lậu, nếu được giữ gìn thì không sinh hữu lậu. Đây gọi là hữu lậu được đoạn bởi diễn ly. 5. Sao gọi là hữu lậu được đoạn bởi hỷ lạc? Ở đây, tỳ kheo sinh tưởng dục mà không xả ly, khởi tưởng sân nhuế cũng không xả ly, lại khởi tưởng tật đố cũng không xả ly. Nếu không xả ly thì sinh hữu lậu, nếu có thể xả ly liền có thể không khởi hữu lậu. Đây gọi là hữu lậu được đoạn bởi ngu lạc. 6. Sao gọi là lậu được đoạn nhờ oai nghi? Ở đây, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không khởi tưởng sắc, cũng không khởi tâm nhiễm ô, giữ gìn nhãn căn đầy đủ, không để khuyết lậu. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết mịn láng, ý biết pháp, đều không khởi tâm nhiễm ô, cũng không khởi đắm mà giữ gìn ý căn. Nếu không giữ gìn oai nghi mình thì sinh hữu lậu, nếu giữ gìn oai nghi mình thì không có tai hoạn hữu lậu. Đây gọi là lậu được đoạn bởi oai nghi. 7. Sao gọi là hữu lậu được đoạn bởi tư duy? Ở đây, tỳ kheo tu niệm giác chi, y vô dục, y không nhiễm ô, y diệt tận mà cầu xuất yếu, tu trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, y vô dục, y không nhiễm ô, y diệt tận mà cầu xuất yếu. Nếu không tu pháp này thì sinh tai hoạn hữu lậu, nếu có thể tu pháp này thì không sinh tai hoạn hữu lậu. Đây gọi là lậu này được đoạn bởi tư duy. Lại nữa, tỳ kheo, ở nơi tỳ kheo mà những gì là hữu lậu được đoạn trừ bởi kiến, liền được đoạn trừ bởi kiến. Được đoạn trừ bởi kham nhẫn, liền được đoạn trừ bởi kham nhẫn. Được đoạn trừ bởi thân cận, liền được đoạn trừ bởi thân cận. Được đoạn trừ bởi diễn ly, liền được đoạn trừ bởi diễn ly. Được đoạn trừ bởi oai nghi, liền được đoạn trừ bởi oai nghi. Được đoạn trừ bởi tư duy, liền được đoạn trừ bởi tư duy. Đó gọi là tỳ kheo đầy đủ tất cả oai nghi, có thể đoạn ái kết, xả ái dục, vượt qua bốn bộc lưu, dần dần thoát khổ. Này tỳ kheo, đó gọi là pháp trừ hữu lậu. Những gì mà chư Phật Thế Tôn cần làm vì từ niệm đối với tất cả chúng sanh, nay ta cũng đã làm xong. Các ngươi nên luôn luôn vui thích chỗ vắng, ở dưới bóng cây, chuyên cần tinh tấn, chớ có giải đãi. Hiện tại không nỗ lực, sao hối hận cũng vô ích. Đây là những lời dạy dỗ của ta. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.